Nhân đạo chí tôn, chương 1064. Vây, đuổi, chặn, giết một. Góc truyện audio.com. Trên người Trung Nhạc treo đầy các loại thần dược, có tới răm 300 cây, cuồng chân chạy với tốc độ ánh sáng, nhưng lẽ nào thiên đình lại để hắn làm càn sao? Mấy vị ngồi cạnh ba la giới đế cùng với lục đại giới chủ cùng xuất động, vây đuổi chặn giết Trung Nhạc. Cường giả ba la lục đạo giới nhiều vô kể, giới chủ là cấp cao nhất trong các thần hoàng, còn mấy vị bên cạnh ba la giới đế thì là tạo vật chủ. Thực lực của họ, đừng nói việc bắt Trung Nhạc dễ như trở bàn tay, cho dù là bắt thần hoàng, ma hoàng cũng thừa sức. Thậm chí, họ tâm niệm khẽ động là có thể cấm cố Trung Nhạc, pháp lực động là có thể di chuyển Trung Nhạc đi xa hàng tỷ dặm. Với Trung Nhạc, thần thông của họ vô lượng, là những người cao cao tại thượng không thể sánh bằng. Lúc này, những người đó đang động thủ, nhưng vì họ thấy ba la giới đế bị đánh bay nên coi Trung Nhạc như một đại cao thủ, nhưng lại không biết đó là uy lực của thiên nguyên luân hồi kính, chẳng liên quan mấy đến Trung Nhạc. Trung Nhạc chỉ cung cấp tinh thần lực là Tân Hỏa dùng tinh thần lực của hắn điều động năng lượng trong thiên nguyên luân hồi kính chứ không phải do hắn. Thiên nguyên luân hồi kính quá mạnh, năm đó khi kính linh còn tại thế, ba la giới đế không chỉ một lần muốn thu phục nó nhưng đều trở về tay trắng, bị kính linh đánh bại, buộc phải từ bỏ ý định luyện hóa tấm gương này. Giờ tác dụng của Tân Hỏa tương đương với kính linh, chỉ là hắn không thể thay thế hoàn toàn kính linh. Muốn phát huy được năng lượng của thiên nguyên luân hồi kính phải mượn tinh thần lực của Trung Nhạc mới được. Nhưng cho dù là kính linh thì cũng không thể thích phóng được toàn bộ uy năng thiên nguyên luân hồi kính, nó cũng chỉ là điều khiển năng lượng trong thiên nguyên luân hồi kính là có thể đánh bại ba la giới đế. Muốn phát huy được toàn bộ uy lực của thiên nguyên luân hồi kính thì phải luyện hóa nó hoàn toàn, điều động đồ đằng văn và đại đạo của thiên đế, uy lực sẽ bằng gấp chục gấp trăm lần hiện giờ, hơn nữa công dụng cũng nhiều hơn, thần diệu hơn. Chỉ là muốn làm được điều đó, có lẽ ít nhất cũng cần cường giả cấp tạo vật chủ hoặc đế quân, vậy thì quá xa vời. Thần hoàng và tạo vật chủ có tốc độ và phản ứng nhanh tới mức nào chứ? Trung Nhạc cũng chỉ mới chạy được vài bước sau khi đánh bay ba la giới đế, dù thấy truyền tống trận của thiên đình cách không xa nữa, nhưng một luồng pháp lực tràn tới liền khiến khoảng cách này xa vời không với được. Đó là một vị tạo vật chủ chặn phía trước hư không tạo vật dùng pháp lực xung thiên kéo dài không gian ra, tạo ra một không gian chắn giữa hắn và truyền tống trận, khiến hắn không thể tiếp cận. Trung Nhạc giơ cao thiên nguyên luân hồi kính chiếu tới, một chùm sáng lớn bắn ra, lập tức xuyên thủng không gian mà vị tạo vật chủ kia tạo ra, tạo thành một cái lỗ lớn, khiến không gian kéo dài trở lại bình thường. Tạo vật chủ kia giật mình, thấy chùm sáng đó bắn về phía mình vội vàng tránh đi, không dám ngăn cản, Trung Nhạc giơ thiên nguyên luân hồi kính lao đi. Đứng lại cho ta, lại một vị tạo vật chủ giáng lâm, giơ tay lên, không biết tại sao Trung Nhạc lại rơi vào bàn tay hắn. Xung quanh là những cây cột thịt cao chọc trời, mọc đầy lông nhô lên. Trung Nhạc nhìn quanh thấy nếp nhăn thành núi, giống như những dãy núi cao vạn trượng chắn trước mặt hắn, trùng trùng điệp điệp, đó là vân tay của vị tạo vật chủ đó. Từ, góc truyện audio.com, tấm gương bắn ra một chùm sáng xuyên thủng bàn tay tạo vật chủ tạo thành một cái lỗ lớn. Bàn tay còn lại của vị tạo vật chủ đó giơ lên, định đập chết Trung Nhạc như đập ruồi. Bàn tay hắn đập xuống, huỳnh một tiếng, còn Trung Nhạc điều chuyển luân hồi kính bắn lên trên, bàn tay đó cũng bị thủng một lỗ lớn. Hai bàn tay đều đánh trượt cả. Vị tạo vật chủ kia đau đến chảy nước mắt, Trung Nhạc thì chui qua lỗ trên bàn tay, tiếp tục chạy về hướng truyền tống trận. Dưới sườn hắn lại mọc ra hai cánh tay nữa, hái thần dược trên người, nhét điên cuồng vào mồm nhai để bổ sung tinh thần lực. Đột nhiên một bàn chân lớn dậm xuống, vô số dãy núi cao ẩm ẩm nhô lên, một chân ha xuống liền xuất hiện tới 10 vạn ngọn thần sơn. 10 vạn thần sơn sừng sững, thần quang chiếu rọi, một vị tạo vật chủ khác cười ha hà, từ phía sau 10 vạn thần sơn cúi người, nhìn Trung Nhạc đang lao đi trong đó, cười. Tiểu quỷ, ngươi còn muốn làm mưa làm gió trước mặt bọn ta sao? 10 vạn thần sơn được một chùm sáng chiếu rọi, nhanh chóng biến nhỏ lại, ngay cả tạo vật chủ cũng bị thần quang chiếu tới, bị thần quang trong tấm gương thu nhỏ lại, rơi vào trong gương. Phía trên bầu trời thiên đình, hàng mấy chục vạn thiên binh thiên tướng đang bày trận đối kháng sự công kích của ma đầu bên ngoài, bị kính quang chiếu tới, cả đại trận trăm vạn dặm bị biến dạng, lập tức bị kéo vào trong thiên nguyên luân hồi kính. Các thiên binh thiên tướng còn chưa kịp tỉnh lại thì thấy mình đã rơi vào một dãy hành lang dài, nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì vậy? Bên ngoài gương, vị tạo vật chủ kia hoảng hốt vội điều động pháp lực chống lại chùm sáng từ thiên nguyên luân hồi kính, để bản thân không bị hút vào đó. Pháp lực của hắn đúng là cường đại vô biên, ánh sáng từ thiên nguyên luân hồi kính tuy kéo được hắn nhưng tốc độ lại rất chậm. Đột nhiên ánh sáng đó biến mất, một chùm thần quang sáng chói bắn ra. Nguy rồi, vị tạo vật chủ kia hét lớn, bị thần quang bắn trúng y sam trên người rách tan, da thịt nứt toác, bị bắn ra khỏi thiên đình, không biết bay đi nơi nào. Trung Nhạc lại cảm thấy tinh thần lực cạn kiệt, liều mạng nhét thần dược vào mồm nhai. Số thần dược này tuy đều là thần dược tăng tinh thần lực nhưng có một số còn có công hiệu khác, ví dụ tăng pháp lực. Nhưng hắn làm sao có thời gian để luyện hóa chúng để tăng pháp lực. Xung quanh hắn là vô số thần dược linh tính linh khí phun ra tựa mây tỏa ra hàng tỷ đạo hào quang, đó là do dược lực không kịp hấp thụ. Trong cơ thể Trung Nhạc chứa dược lực càng hùng hồn hơn, khiến hắn phình to ra như được thổi hơi, người tròn xoay nhưng vẫn chạy như bay. Tốc độ của lục đại giới chủ chậm hơn tạo vật chủ một chút, thấy ba vị tạo vật chủ đều chịu thiệt thòi trước thiên nguyên luân hồi kính của Trung Nhạc thì không khỏi kinh hãi, vội dừng lại, trong đó thiên giới giới chủ lập tức tung một đạo thần thông, truyền tống trận Trung Nhạc đang chạy tới lập tức nổ tan tành. Khốn kiếp, Trung Nhạc vừa kinh vừa nộ, điều động thiên nguyên luân hồi kính chiếu tới thiên giới giới chủ. Thiên giới giới chủ kinh hãi, vội vàng bỏ chạy. Thiên nguyên luân hồi kính chiếu về năm vị giới chủ còn lại, họ không dám chậm trễ, cũng vội vàng bỏ chạy. Mấy vị giới chủ này cũng thông minh, lập tức chạy về các hướng của thiên đình, phá hủy hết các truyền tống trận khiến Trung Nhạc không thể rời khỏi đây. Góc truyện audio.com, được, cách chương.